Kính thưa quý vị thính giả, Phêrô là một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Giêsu. Cuộc đời của Phêrô được biến đổi sau khi tin nhận Chúa Giêsu qua sự giới thiệu của em mình là Andre. Ông được Chúa đổi tên với tên mới là Phêrô vì tên cũ là Simon, và cũng được Chúa đổi nghề, trước kia là nghề đánh cá, bây giờ Chúa biến ông thành tay đánh lưới người. Cuộc đời theo Chúa của ông gặp nhiều thăng trầm, phạm nhiều lỗi, nhất là lần ông xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa hứa sẽ giao chìa khóa thiên đàng cho ông, hễ điều gì mà ông buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ông mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. Nhưng liền sau đó, Phêrô ngăn trở Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để chịu khổ và chịu chết. Và ông bị Chúa quở trách: "Ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta." Đây là một lời quở trách nặng nề cho một vị sứ đồ. Ngoài ra, khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, thì Phêrô theo Chúa xa xa và ông cũng đã chối Chúa 3 lần. Nhưng Phêrô đã ăn năn tội và được Chúa tha tội để tiếp tục chức vụ sứ đồ trong tương lai. Khi Đức Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn trong mồ mả 3 ngày, thì Ngài sống lại cách vinh hiển. Ngài đã hiện ra cùng các môn đồ và dạy dỗ họ nhiều điều quan trọng, và nhất là với sứ đồ Phêrô. Chúa hỏi ông: "Ngươi yêu ta chăng?" đến 3 lần, làm cho ông bực mình, nhưng Chúa có ý muốn nhắc đến chuyện ông đã chối Ngài 3 lần. Trước khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, thì Ngài phán dặn các môn đồ phải ở tại thành Giêrusalem để cầu nguyện và chờ đợi điều Cha đã hứa, tức sự ban cho Đức Thánh Linh. Ngài phán: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Công vụ các sứ đồ, đoạn 1, câu 8. Đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đồ đang nhóm họp tại phòng cao để cầu nguyện. Thình lình Đức Thánh Linh giáng lâm đầy dậy khắp nhà môn đồ ngồi. Phêrô mạnh dạn đứng lên thay mặt các môn đồ giảng một bài giảng đầu tiên đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, làm cảm động lòng người nghe. Họ đã ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Có độ 3.000 người tin Chúa trong ngày đó. Hội thánh càng ngày càng phát triển đúng theo lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu. Tin lành được rao giảng trước nhất tại thành Giêrusalem, sau đó lan đến Samari, rồi đến các thành dân ngoại. Lời giảng dạy của các môn đồ đầy quyền năng của Đức Thánh Linh và có các dấu kỳ phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Sứ đồ Phêrô đã chữa lành người què tại đền thờ Giêrusalem, cứu sống bà Tabitha, và nhiều người được chữa lành đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để nằm ngoài đường hoặc trên giường để khi bóng của Phêrô đi ngang qua chữa lành bệnh của họ. Qua các việc làm đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, số người tin Chúa càng ngày càng đông, và dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giêrusalem đem đến những người đau ốm bệnh tật, thì hết thảy đều được chữa lành. Kính thưa quý vị thính giả, khi vương quốc của Đức Chúa Trời mở rộng, phát triển, thì Sa-tăng không để yên. Chúng nó bắt đầu quậy phá bằng đủ mọi hình thức, giết, chấp sự Ê-tiên, bắt bỏ tù và giết các sứ đồ. Việc này được Kinh Thánh ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 5 như sau. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Văn. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phêrô nữa. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phêrô bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Ở đây chúng ta học được bài học về sự cầu nguyện. Thay vì phải bối rối, lo sợ, chạy đầu này đầu kia để cầu cứu hay tìm giải pháp cho nan đề, thì các môn đồ cùng các sứ đồ trong hội thánh chạy đến Đức Chúa Trời tìm sự giải cứu nơi Ngài. Đây không phải là lần đầu tiên Phêrô bị bắt bỏ tù, nhưng có thể nói Phêrô đã vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần và ông đã được Chúa giải cứu hết. Đức Thánh Linh ban cho ông có lời đối đáp khôn ngoan để bênh vực mình như lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Đức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Matthew đoạn 10 câu 20. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu Phêrô khỏi ngục khám nghiêm nhặt này. Với 16 tên lính canh chia ra làm 4 đội, với các cửa sắt đóng kín, với xiềng hai tay và hai chân, nhưng tất cả các sự toan tính này của con người không cầm giữ được Phêrô và thiên sứ của Đức Chúa Trời đến để giải cứu Phêrô ra khỏi ngục. Sau khi được giải cứu, Phêrô nhận biết thật Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của hội thánh. Ông liền đến nhà mà các môn đồ đang nhóm họp cầu nguyện để báo tin mừng về sự giải cứu kỳ diệu này. Khi Phêrô gõ cửa, một con đòi tên là Roder đến nghe và nhận biết là tiếng nói của Phêrô nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng chạy trở vào báo tin cho các môn đồ rằng Phêrô đang đứng trước cửa. Tất cả đều có cùng một phản ứng như sau: mày sáng, làm gì có việc đó được. Nhưng sau đó tất cả các môn đồ đều kinh hãi vì là sự thật. Đây là bài học thứ nhì cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, dốc đổ tấm lòng mình ra, kêu cầu sự giải cứu cho nan đề và Đức Chúa Trời nghe và nhậm lời cầu xin của chúng ta, thì chúng ta lại không tin. Kinh Thánh phán: trong cơn gian truân, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi biết những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Không việc gì là khó đối với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện làm dao động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật vậy, Đức Chúa Giêsu phán: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Matthew đoạn 7 câu 7 và câu 8. Kính thưa quý vị thính giả, điều làm Chúa buồn là khi chúng ta cầu nguyện với tấm lòng vô tín hoặc nghi ngờ. Sứ đồ Gia Cơ quở trách họ như sau: phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật gì từ nơi Chúa. Ấy là người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Gia Cơ đoạn 1 câu 6 đến câu 8. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của chúng ta để làm sáng danh Ngài trên đất, và qua sự trả lời của Ngài, tin lành được đồn ra khắp mọi nơi, hầu ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24. Những thiên tai dồn dập đang xảy ra hiện nay báo hiệu Ngài Chúa tái lâm rất gần. Đối với chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta được Chúa dạy dỗ về sự tỉnh thức, lời Chúa phán: khi người ta sẽ nói hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhất, đoạn 5, câu 3. Muốn thật hết lòng. Amen.